là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 13 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Quốc tế đang cứu xét phản ứng trước vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên.
우리 정부는 북한이 국제사회의 이런 경고 안보리 결의를
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Bom nổ ở Syria giết chết 16 người ở gần thủ đô Damascus.
Nhật Bản triển khai chiến đấu cơ sau khi máy bay Trung Quốc vào không phận.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hội đàm ở Kandahar.
Hội ân xá quốc tế tố cáo quân đội Pakistan và phe Taliban vi phạm nhân quyền.
Trí thức Việt Nam kêu gọi công luận lên án việc trấn áp biểu tình. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Một quả bom đã giết chết 16 người tại một khu ngoại ô bên ngoài thủ đô Damascus của Syria, trong khi một nhà ngoại giao cao cấp của Nga nói phe đối lập Syria có thể chiến thắng trong trận chiến chống Tổng thống Bashar al-Assad. Vụ đánh bom hôm nay ở Katana xảy ra một ngày sau một vụ nổ khác đánh trúng cổng chính vào Bộ Nội vụ Syria ở Damascus, giết chết 5 người. Tại Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Mikhail Bogdanov lần đầu tiên thừa nhận rằng ông Assad ngày càng mất thêm quyền kiểm soát lãnh thổ của Syria và không thể gạt sang một bên khả năng phe đối lập sẽ chiến thắng. Ông Bogdanov được truyền thông Nga trích lời, tố cáo các nước Tây Phương là bóp méo lập trường của Nga về Syria nhằm giảm thiểu tầm ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông. Moscow chống đối các đòi hỏi của các nước Tây Phương áp đặt lên Tổng thống Syria, một đồng minh lâu đời của Nga, buộc ông Assad phải thay đổi chế độ. Hôm thứ Tư, một giới chức cấp cao Mỹ nói rằng chính quyền Syria mới đây đã phóng đi nhiều phi đạn Scud để tấn công phe nổi dậy. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy là các phi đạn này có chứa vũ khí hóa học. Sử dụng phi đạn Scud có thể được coi là leo thang cuộc tranh chấp đã kéo dài gần 2 năm nay. Trong khi đó, hơn 100 quốc gia kêu gọi ông Assad hãy từ chức và chính thức thừa nhận liên minh đối lập mới thành lập là đại diện chính thức của nhân dân Syria. Ông Salman Sheikh, giám đốc trung tâm nghiên cứu Brookings ở Doha, nói với đài VOA rằng giới lãnh đạo trong liên minh mới hài lòng về kết quả của phiên họp quy tụ những người bạn của Syria. Ông cho biết là nhiều nước đã cam kết 143 triệu đô la để viện trợ cho phe đối lập của Syria, kể cả một kế hoạch viện trợ trọn gói trị giá 100 triệu đô la của Ả Rập Xê Út. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông William Burns, nói rằng Tổng thống Bashar al-Assad từ chức sớm chừng nào hay chừng ấy.
Tin Đông Á, Nhật Bản đã triển khai 8 máy bay chiến đấu F-15 sau khi một chiếc máy bay của Trung Quốc bay vào không phận tranh chấp gần quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông ngày hôm nay. Tránh văn phòng nội các Osamu Fujimura cho biết các máy bay chiến đấu đã được triển khai sau khi một chiếc máy bay của Cục Quản lý Đại dương Trung Quốc bị phát hiện gần quần đảo. Một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đã xác nhận với đài VOA rằng ngoài các chiếc F-15, máy bay quan sát E-2C Hawkeye cũng được triển khai từ Naha, Okinawa. Ông cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Chikao Kawai đã yêu cầu văn phòng của mình nộp kháng thư phản đối chính thức với chính phủ Trung Quốc. Nhật Bản cũng triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Tokyo để phản đối. Chính phủ Nhật Bản mô tả đây là vụ xâm phạm lần đầu tiên của máy bay Trung Quốc tại vùng Nhật Bản coi là không phận của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng nhiệm vụ của máy bay là hoàn toàn bình thường. Quần đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, là nguồn gốc lớn gây căng thẳng giữa hai cường quốc châu Á trong nhiều tháng qua. Kể từ khi Tokyo đã mua các hòn đảo từ một chủ đất tư nhân hồi tháng 9, Trung Quốc đã thường xuyên triển khai các tàu làm nhiệm vụ tuần tra tới lãnh hải tranh chấp. Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh làm vậy vì muốn tìm cách thiết lập thực tế rằng tàu của nước này có thể tới và đi tùy thích. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết thấy 4 tàu hải giám Trung Quốc gần các quần đảo do Nhật Bản quản lý sớm ngày hôm nay. Vụ việc xảy ra đúng lúc Trung Quốc đánh dấu một sự kiện nhạy cảm là ngày kỷ niệm 75 năm ngày bắt đầu vụ thảm sát Nam Kinh khi binh sĩ Nhật tiến vào Trung Quốc và tham gia chiến dịch bao gồm những vụ cưỡng hiếp và thảm sát tập thể hàng nghìn người Trung Quốc.
Trong khi đó, giới phân tích nói vụ phóng phi đạn tầm xa thành công của Bắc Triều Tiên là một thành quả quan trọng đối với một nước từ lâu đã muốn thủ đắc khả năng tấn công Bắc Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, họ nói rằng Bình Nhưỡng vẫn phải thực hiện nhiều bước tiến kỹ thuật lớn trước khi mối đe dọa đó có thể trở thành hiện thực. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay thừa nhận rằng vụ phóng đã thành công trong việc đưa một vệ tinh vào không gian, mặc dù họ không xác định được liệu vệ tinh đó có hoạt động hay không. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, ông Kim Min-sok, nói vệ tinh này nặng cỡ 100 kg, nhẹ hơn nhiều so với một vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân. Ông Kim nói, một đầu đạn hạt nhân nặng khoảng 650 kg. Nếu muốn có khả năng toàn diện để phóng đi một phi đạn đạn đạo liên lục địa, Bắc Triều Tiên cần có thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để có thể tăng trọng lượng mà phi đạn có thể chuyên chở. Ông Ralph Kosa, giám đốc Diễn đàn Thái Bình Dương có trụ sở đặt ở Hawaii, nói với đài VOA rằng một thách thức khác mà Bắc Triều Tiên phải đương đầu là làm thế nào chế tạo một vũ khí hạt nhân đủ nhỏ để có thể được gắn vào phi đạn. Ông nói muốn làm việc đó cần phải thử nghiệm nhiều lần. Ông Michael McKinley, một chuyên gia về an ninh châu Á thuộc Đại học Quốc gia Australia, nói với đài VOA rằng kích thước của đầu đạn hạt nhân không phải là vấn đề duy nhất đang giới hạn Bắc Triều Tiên. Ông nói, dù cho Bình Nhưỡng có thể phóng đi một hoạt tiễn vào không gian, điều đó không có nghĩa là họ đã tìm cách làm cho hoạt tiễn ấy đánh trúng một mục tiêu trên địa cầu. Ông McKinley nói, ông không dự kiến miền Bắc của bán đảo Triều Tiên sẽ đạt được tiến bộ trong các lĩnh vực vừa kể. Thế nhưng nhiều nhà phân tích, kể cả ông McKinley, đều đồng ý rằng dù cho Bắc Triều Tiên có khả năng đe dọa Hoa Kỳ bằng một phi đạn đạn đạo tầm xa, khó có thể xảy ra chuyện Bắc Triều Tiên sử dụng phi đạn này. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta hôm qua nói với đài CNN rằng ông tự tin là Hoa Kỳ có thể sử dụng hệ thống phòng thủ phi đạn kiên cố của Mỹ để chặn phi đạn từ Bắc Triều Tiên.
Vẫn chưa rõ liệu vệ tinh mà Bắc Triều Tiên đưa vào quỹ đạo hôm thứ Tư có hoạt động đúng cách hay không. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế còn đang cứu xét biện pháp cần thực hiện đối với quốc gia nghèo khó và cô lập này sau khi vụ phóng được tiến hành bất chấp các nghị quyết đã có của Liên Hiệp Quốc. Từ Seoul, thông tín viên VOA ghi nhận các diễn biến mới nhất trong bài tường thuật do Tấn Trường trình bày.
Nam Triều Tiên chưa loan báo các biện pháp bổ sung tức thời nhắm vào miền Bắc sau khi xảy ra sự việc mà Seoul coi là một cuộc thử nghiệm kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Choi Tae-yang nói với các phóng viên rằng vụ phóng là một thách thức nghiêm trọng đối với nền hòa bình thế giới. Ông Cho nói rằng Bắc Triều Tiên đã coi thường các nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Nam Triều Tiên nghĩ phải có các biện pháp nghiêm khắc hơn so với những biện pháp đã áp dụng sau khi miền Bắc thực hiện vụ phóng thất bại hồi tháng 4. Hội đồng Bảo an đã công bố một thông báo gọi đó là một sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết trước đây ngăn cấm Bắc Triều Tiên có các hoạt động có thể giúp họ phát triển phi đạn đạn đạo. Chưa rõ liệu sẽ có một nghị quyết nào mới của Liên Hiệp Quốc được đưa ra bao gồm thêm các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng hay không. Bắc Triều Tiên tuyên bố vụ phóng một hỏa tiễn 3 tầng bằng nhiên liệu lỏng là một hành động sử dụng không gian một cách hòa bình để bố trí một vệ tinh thăm dò trái đất. Hoa Kỳ cũng chưa tỏ dấu hiệu đang cứu xét biện pháp trừng phạt nào khác. Tin tức truyền thông trước vụ phóng cho thấy một nỗ lực do Hoa Kỳ đứng đầu muốn hạn chế thêm việc Bắc Triều Tiên tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế. Vụ phóng hôm thứ Tư diễn ra chỉ một tuần lễ trước khi Nam Triều Tiên tiến hành cuộc bỏ phiếu bầu chọn một tổng thống mới. Dẫn đầu trong cuộc tranh cử, bà Park Geun-hye thuộc đảng Sihanouk Bảo thủ lên án Bình Nhưỡng là tìm cách gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử qua việc tiến hành vụ phóng có tính cách khiêu khích. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử, bà Park nói Bắc Triều Tiên đang tìm cách trắc nghiệm người dân Nam Triều Tiên. Bà kêu gọi cử tri chọn một ứng cử viên có lập trường mạnh về an ninh quốc gia. Đối thủ chính của bà Park, ông Moon Jae-in, của Đảng Dân Chủ Thống Nhất nói rằng vụ phóng của Bắc Triều Tiên chứng tỏ các thất bại của phe bảo thủ. Ông Moon nói sự kiện chính phủ không dự đoán được liệu phi đạn của Bắc Triều Tiên thậm chí có nằm trên bệ phóng hay không chứng tỏ sự thiếu khả năng của chính phủ về vấn đề an ninh quốc gia. Tổng thống Lee Moon-bak là một thành viên của đảng Sihanouk. Ông bị hạn chế chỉ được phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm thôi. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tiên đoán vụ phóng của Bắc Triều Tiên chỉ có ảnh hưởng không đáng kể trong cuộc bầu cử vào thứ Tư tới. Bà Park vẫn giữ thế dẫn đầu xích sao trước ông Moon trong các cuộc thăm dò công luận cuối cùng công bố vào tuần này. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao hay thương mại đáng kể. Trên nguyên tắc, hai bên vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh bởi vì chưa ký một hiệp định hòa bình nào sau cuộc nội chiến kéo dài 3 năm, đi đến chỗ không phân thắng bại hồi đầu thập niên 1930.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngừng cản trở tàu cá Việt Nam ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không cản trở hoạt động đánh bắt bình thường và hợp pháp của ngư dân Việt tại các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam đăng phát biểu của người phát ngôn Lương Thanh Nghị tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 13 tháng 12 cho biết, Việt Nam đã bày tỏ quan điểm này với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh công bố điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam. Phát biểu của ông Nghị được đưa ra đáp câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ra quy định cho cảnh sát biển bắt đầu từ năm sau được quyền lục soát trục xuất tàu nước ngoài ở Biển Đông bị Bắc Kinh cho là vi phạm lãnh hải chủ quyền Trung Quốc. Trung Quốc hôm 27 tháng 11 thông qua điều lệ sửa đổi về quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam với phạm vi áp dụng bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trí thức Việt Nam kêu gọi công luận lên án trấn áp biểu tình. Nhóm trí thức tổ chức cuộc meeting chống Trung Quốc hôm 9 tháng 12 tại Sài Gòn vừa ra tuyên bố phản đối chính quyền về hành vi trấn áp thô bạo, xâm phạm quyền công dân. Cuộc meeting ôn hòa để phản đối những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông với sự tham gia của hơn 100 người diễn ra chừng 10 phút tại nhà hát thành phố trước khi bị chính quyền trấn dẹp. Bản tuyên bố nói, đa số những người công khai đứng ra đề xướng cuộc meeting đều bị lực lượng an ninh ngăn cản, khống chế hoặc bắt giữ tùy tiện, dù trong buổi làm việc trước đó với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Minh Trí, họ đã trình bày rõ mục đích và nội dung của cuộc meeting nhằm thể hiện quyền công dân và ý chí chống ngoại xâm. Một người ký tên trong tuyên bố phản đối, luật gia Lê Hiếu Đăng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Cách hành xử của chính quyền không tôn trọng các quyền của công dân, vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do của công dân đã được ghi trong hiến pháp. Đó là cái quyền của người dân để nói lên tiếng nói của mình, biểu thị cái ý chí của mình, không thể ai ngăn trở được. Vấn đề bảo vệ chủ quyền là nghĩa vụ của tất cả người dân Việt Nam, chứ không phải chỉ đảng nhà nước lo. Tất nhiên một cái đường lối ngoại giao mềm dẻo cần thiết, nhưng mà mềm dẻo đến một cái mức nào đó thôi. Cái sức mạnh chính là ở lòng dân. Trước đây Mỹ tấn công Iraq thì chính thành phố cũng chỉ đạo là phải tổ chức cuộc meeting để phản đối cái này. Thế nên bây giờ Trung Quốc là tấn công trực diện Việt Nam, tại sao chúng ta lại không có phản ứng? Chúng ta không có tiếng nói của người dân.
Tuyên bố của nhóm nhân sĩ trí thức yêu cầu giới hữu trách điều tra và xử lý thích đáng những cán bộ vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân khi trấn áp thô bạo những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Bản tuyên bố cũng kêu gọi nhân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh, đứng lên chống lại Trung Quốc xâm lược và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trước bản tuyên bố chung này, cá nhân luật gia Lê Hiếu Đằng và giáo sư tương lai, nguyên thành viên nhóm tư vấn cho các cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã công bố thư phản đối để đánh động sự quan tâm của công luận trước cách hành xử của chính quyền đối với dân và đối với các hành động xâm lấn khiêu khích của Bắc Kinh ở Biển Đông. Bốn người Mông lãnh tổng cộng 19 năm tù về tội lật đổ chính quyền. Tòa án tỉnh Lai Châu vừa tuyên phạt bốn người sắc tộc Mông các bản án lên tới 7 năm tù về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Tin AP cho hay, sau phiên xử sơ thẩm ngày 12 tháng 12, ông Tráng A Chớ bị lãnh 7 năm tù, 5 năm quản chế. Ba người còn lại gồm Giàng A Lồng, Lý A Dí và Hầu A Giàng, mỗi người lãnh 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Những người này bị cáo buộc âm mưu thành lập nhà nước Mông thay thế nhà nước Việt Nam tại huyện Mường Nhé, Điện Biên, nơi xảy ra vụ rối loạn hồi tháng 5 năm ngoái. Tháng 3 năm nay, Việt Nam đã tuyên án 8 người Mông lên tới 30 tháng tù giam vì vụ bất ổn ở vùng cao nguyên Tây Bắc này. Vụ việc đã khiến cho tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch lên tiếng bày tỏ quan ngại vì Việt Nam cấm không cho báo chí hay các nhà quan sát độc lập tới Mường Nhé để điều tra về các báo cáo có vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong vụ việc. Chính quyền Việt Nam tố cáo những người Mông ở nước ngoài chủ mưu cuộc tập hợp của hàng ngàn người Mông ở Mường Nhé hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2011, đòi thành lập Vương quốc tự trị Mông.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các giới chức Philippines và Hoa Kỳ đã họp hôm thứ Tư để bàn về việc tăng cường các mối quan hệ ngoại giao và quốc phòng. Từ Manila, thông tín viên Simon Orindin của đài VOA tường thuật rằng cuộc họp ở thủ đô Philippines diễn ra trong lúc Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng hỏa tiễn tầm xa gây nhiều tranh cãi. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết là cuộc họp hôm thứ Tư đã đề ra các kế hoạch làm việc để có được sự hợp tác mạnh hơn và gần gũi hơn giữa hai nước. Các giới chức nói rằng mục tiêu là siết chặt quan hệ hợp tác về vấn đề hải dương, quốc phòng, kinh tế, ngoại giao và hỗ trợ cho thể chế pháp trị. Hoa Kỳ và Philippines có một hiệp ước phòng thủ chung được ký kết cách nay hơn 50 năm và dựa vào đó binh sĩ Mỹ đã có mặt ở Philippines từ nhiều năm nay. Và từ khi hai nước ký kết một hiệp định về các lực lượng viếng thăm vào năm 1999, thì các phái đoàn quân sự và các tàu chiến của Mỹ đã đến Philippines thường xuyên hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Piolo Lorenzo Batino, cho biết là những chuyến viếng thăm đó sẽ có thêm các chương trình huấn luyện và thao dược cho quân đội Philippines. Các chương trình này đặt trọng tâm vào những hoạt động an ninh biển, cứu trợ nhân đạo và ứng phó với thiên tai. Bộ trưởng Batino nói thêm như sau.
There is a need to further flesh out all of these concepts for increased rotational presence.
Hiện giờ chúng tôi cần làm rõ thêm tất cả những khái niệm này để chuẩn bị cho sự gia tăng của những kế hoạch triển khai luân phiên của quân đội Mỹ ở Philippines. Đây sẽ là một diễn tiến rất quan trọng cho mối quan hệ của hai nước chúng tôi.
Các giới chức Philippines từng nói là họ muốn có một vị thế tốt hơn để bảo vệ các yêu sách chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Đây là nơi đang có tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Brunei, Trung Quốc và Philippines. Hồi đầu tuần này, một giới chức Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng chính phủ ở Manila xem Hoa Kỳ là một đối tác có thể giúp Philippines có được một vị thế tốt hơn. Tuy giữ lập trường trung lập đối với những vụ tranh chấp chủ quyền, Washington cố vấn cho Philippines về vấn đề quốc phòng dựa theo quy định của Hiệp ước Phòng thủ chung. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Kurt Campbell đã đến dự cuộc họp hôm thứ Tư tại Manila. Ông cho biết rằng quan hệ giữa hai nước đang trên đà đi lên và đã được tăng cường về các mặt chiến lược, chính trị, kinh tế và quân sự trong những năm gần đây. Ông đã nhấn mạnh tới việc hai nước cần phải làm việc với nhau như những đối tác bình đẳng. Ông Campbell cũng đã bày tỏ sự cảm kích đối với phản ứng của Philippines trước vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên.
Let me also thank, if I can, the Philippine government for its strong solidarity standing with members of the international.
Tôi xin phép được ngỏ lời cảm ơn chính phủ Philippines về tình đoàn kết mạnh mẽ khi họ sát cánh với cộng đồng quốc tế để lên án vụ thử nghiệm phi đạn mà Bắc Triều Tiên vừa thực hiện. Vụ phóng này là một hành động khiêu khích.
Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines đã đưa ra một thông cáo cực lực lên án vụ phóng của Bắc Triều Tiên và nói rằng hành động đó vi phạm luật pháp quốc tế. Tầng thứ nhì của hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên đã rơi vào vùng biển ở Mạng Đông, cách tỉnh cực bắc của Philippines khoảng 300 km. Các giới chức thuộc Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết Hải quân và Cảnh sát biển đã đến khu vực này để kiểm tra.
Sang tin Nam Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tới Kandahar, Afghanistan, và tại đây ông sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo quân sự và các binh sĩ, trong khi Hoa Kỳ cân nhắc quy mô của sự hiện diện quân đội nước Mỹ ở nước này sau khi lực lượng tác chiến quốc tế chấm dứt sứ mạng vào năm 2014. Ông Panetta hôm nay đã tiến hành hội đàm với Thiếu tướng Robert Ahams, người đứng đầu đơn vị chỉ huy khu vực phía Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Afghanistan ngày hôm qua trong chuyến thăm bao gồm các cuộc thảo luận với Tổng thống Hamid Karzai. Trước khi đến nước này, ông nói với các phóng viên rằng Tòa Bạch Ốc hy vọng sẽ sớm có một quyết định về việc triển khai binh sĩ Mỹ sau cuộc rút quân. Khoảng 68.000 binh sĩ Mỹ hiện trú đóng ở Afghanistan. Các giới chức quân đội đã đề nghị giữ 15.000 quân tại Afghanistan, nhưng các giới chức Mỹ khác đã kêu gọi duy trì một lực lượng nhỏ hơn.
Quay sang nước láng giềng Pakistan, một tổ chức quốc tế bênh vực nhân quyền đã quy lỗi cho lực lượng quân đội Pakistan và phe Taliban về các hành động vi phạm nhân quyền tại khu vực bộ tộc ở Tây Bắc Pakistan, kể cả các vụ bắt giữ tùy tiện, tra tấn, giết chóc ngoài vòng pháp luật. Trong một phúc trình công bố hôm nay, Hội Ân xá Quốc tế nói hàng triệu người Pakistan đang phải sống trong tình trạng hoàn toàn không có pháp luật tại khu vực ở gần biên giới Afghanistan. Tổ chức nhân quyền này nói rằng quân đội Pakistan phải chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm nhân quyền, gồm các vụ dùng vũ lực mang đi mất tích và ngược đãi những người bị câu lưu. Tổ chức này cho hay là họ đã lập hồ sơ về nhiều trường hợp, trong đó xác của nhiều cá nhân từng bị quân đội bắt giữ, đã được trả về cho gia đình hoặc ném bỏ tại các khu bộ tộc. Giám đốc đặc trách châu Á-Thái Bình Dương của Hội Ân xá Quốc tế, bà Polly Truscott, nói với đài VOA rằng rất khó có thể tìm thông tin về các điều kiện vây quanh những cái chết khả nghi này. Bà Truscott nói, rất nhiều xác chết có những vết bầm do bị đánh đập và các dấu hiệu bị tra tấn khác. Và thường thì gia đình không biết người thân của họ ở đâu giữa thời gian bị bắt cho tới khi tìm được xác chết, nếu có thể tìm được. Hội Ân xá Quốc tế nói phe Taliban cũng thực hiện một loạt hành động vi phạm nhân quyền, kể cả bắt giữ và sát hại các binh sĩ chính phủ, hoặc tiến hành các thủ tục xét xử không phù hợp với những chuẩn mực cơ bản quốc tế về xét xử công bằng. Bà Truscott nói tình trạng không có công lý là một vấn đề lớn trong khu vực. Hội Ân xá Quốc tế nói các kết luận của họ là dựa trên các cuộc phỏng vấn các nạn nhân, nhân chứng, các thẩm quyền Pakistan và các lực lượng vũ trang ở vùng Tây Bắc Pakistan. Tổ chức này kêu gọi nhà chức trách Pakistan đề ra những bước để điều tra những lời cáo giác về vi phạm nhân quyền và những hành vi ngược đãi có sự can dự của quân đội lẫn phe Taliban.
Tin châu Âu, các bộ trưởng tài chính các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu đã đạt một thỏa thuận để thiết lập một cơ quan giám sát duy nhất cho các ngân hàng thuộc khu vực đồng euro trong một nỗ lực nhằm xử lý một thành tố chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính của châu lục này. Thỏa thuận đạt được sớm ngày hôm nay trao cho Ngân hàng Trung ương châu Âu quyền hạn lớn hơn để quản lý các ngân hàng tại 17 quốc gia sử dụng đồng euro, cũng như các ngân hàng tại các quốc gia EU khác muốn tham gia hệ thống này. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã đồng ý trên nguyên tắc về một cơ quan giám sát Ngân hàng Trung ương tại một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 và cam kết thực thi kế hoạch vào cuối năm. Quá trình giám sát sẽ bắt đầu vào tháng 3 và sẽ hoạt động một cách đầy đủ vào đầu năm 2014. Các ngân hàng hoạt động không hiệu quả đã ảnh hưởng đáng kể đến một số nền kinh tế châu Âu, làm lan truyền cuộc khủng hoảng nợ tới các chính phủ phải can thiệp để cứu các ngân hàng của mình. Cơ quan giám sát mới sẽ có quyền quyết định cuối cùng về việc cho phép ngân quỹ ứng cứu của châu Âu được bơm tiền trực tiếp vào các ngân hàng đang gặp khó khăn. Đây cũng là một bước đi đầu tiên tiến tới việc thành lập một liên minh với ngân hàng với khả năng đóng cửa các ngân hàng làm ăn không hiệu quả. Cơ chế được gọi là cơ quan giám sát duy nhất vẫn cần được phải Quốc hội châu Âu thông qua. Các nhà lãnh đạo EU đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày hôm nay và ngày mai. Các ngân hàng với tài sản hơn 39 tỷ đô la hoặc nhiều hơn 20% tổng sản phẩm quốc nội của nước đó sẽ phải chịu sự giám sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Các giới chức nói rằng quy định đó sẽ dẫn tới việc hơn 150 ngân hàng phải chịu sự giám sát. Ngân hàng Trung ương châu Âu quản lý đồng euro và chịu trách nhiệm hoạch định và thực thi các chính sách tiền tệ của EU.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Một toán thanh sát hạt nhân Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Tehran để tìm cách thuyết phục Iran thảo luận về chương trình hạt nhân gây rất nhiều tranh cãi của nước này. Phái đoàn gồm 7 người đến từ cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã tới thủ đô của Iran hôm nay để mở các cuộc đàm phán đầu tiên với nước này tính từ hồi tháng 8. Trưởng thanh sát viên Herman Nakerz nói trọng tâm của chuyến đi là để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan tới khả năng Iran đang phát triển các vũ khí hạt nhân. Trong khi đó thì Iran vẫn một mực khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm các mục đích hòa bình. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế muốn Iran cho phép các thanh sát viên lui tới cơ sở quân sự Parchin ở tây nam Tehran, nơi mà phương Tây nghi ngờ là có liên quan tới việc phát triển các vũ khí hạt nhân. Ông Nakerz nói, toán thanh sát của ông hoan nghênh cơ hội được đi thăm Parchin nếu được sự cho phép của Tehran. Iran nói Parchin là một cơ sở quân sự bình thường.
Các đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hiện bày tỏ nghi ngờ về việc nhà lãnh đạo đau yếu sẽ kịp trở về nước để tham gia lễ nhậm chức vào tháng tới, gây thêm mối lo ngại đang gia tăng về sức khỏe của ông. Bộ trưởng Thông tin của Venezuela cuối ngày hôm qua thông báo rằng ông Chavez hiện trong tình trạng ổn định tại Havana, Cuba, một ngày sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật ung thư. Nhưng trước đó trong ngày, Phó Tổng thống cho biết ông Chavez đối mặt với quá trình hồi phục khó khăn và phức tạp sau 6 giờ phẫu thuật.
The Rolling Stones, Paul McCartney, Kanye West và nhiều nghệ sĩ khác đã tham gia một chương trình hòa nhạc kéo dài nhiều giờ đồng hồ để gây quỹ cứu trợ cho các nạn nhân của siêu bão Sandy tại các vùng New York và New Jersey. Huyền thoại rock and roll Bruce Springsteen, một người sinh trưởng tại New Jersey, là nghệ sĩ mở màn buổi hòa nhạc mang tên 12-12-12 tại Madison Square Garden ở thành phố New York tối hôm qua.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.